Nguyễn Ngọc Bảo và câu chuyện văn học nghệ thuật xin kính chào quý thính giả đã phát thanh Sài Gòn Houston. Thưa quý thính giả, văn học nghệ thuật là chương trình do Nguyễn Ngọc Bảo thực hiện, được phát thanh trên làn sóng Đài Sài Gòn Houston vào mỗi ngày thứ bảy đầu tháng lúc 4 giờ chiều. Thưa quý vị, chúng tôi được biết vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày Chủ nhật 7 tháng 10 sắp đến, một số thân hữu của nhà thơ Du Tử Lê sẽ tổ chức một đêm đọc thơ, sống nhạc và nghe tranh Du Tử Lê tại Southampton, số 2132 Albert Road, tại thành phố Houston. Trong đêm hôm ấy, nhà thơ Du Tử Lê sẽ giới thiệu một số tranh ông vừa hoàn tất. Đối với các thân hữu của nhà thơ, thật là ngạc nhiên khi biết tin này, vì hầu như chưa ai nghe đến chuyện nhà thơ cầm cọ vẽ, nhất là khi đã ở ngưỡng cửa thất tuần, mà nói theo cụ Khổng Tử là thất thập nhi, tùng tâm sở dục bất du cổ. Thưa quý thính giả, có lẽ ai trong chúng ta cũng biết Du Tử Lê là một trong những nhà thơ lớn ở Việt Nam, đã sáng tác hơn ngàn bài thơ. Năm 1973, ông đã được trao giải văn chương toàn quốc bộ môn thơ với thi phẩm thơ Du Tử Lê từ 1967 đến 1972. Nhà văn Mai Thảo khi sinh thời đã từng phát biểu rằng theo ông có 7 nhà thơ tiêu biểu cho nửa thế kỷ thi ca Việt Nam, trong đó có Du Tử Lê. Du Tử Lê cũng là nhà thơ Việt Nam đầu tiên có thơ được dịch sang Anh ngữ để hoặc giảng dạy, hoặc làm tài liệu nghiên cứu tại nhiều trường đại học Âu Mỹ như Berkeley, UCLA tại Hoa Kỳ và Cambridge tại Anh Quốc. Đặc biệt, trong tất cả các thi sĩ Việt Nam còn sống hay đã qua đời, Du Tử Lê là nhà thơ có nhiều thơ được phổ nhạc nhất, cho đến hôm nay, hàng trăm nhạc sĩ cả ở hải ngoại lẫn quốc nội đã phổ nhạc thơ ông. Ngày hôm nay, với chủ đề Du Tử Lê, cõi thơ trong cõi họa, câu chuyện văn học nghệ thuật hân hạnh giới thiệu cùng quý vị thế giới hội họa của nhà thơ Du Tử Lê. Chúng tôi đã mời được nhà thơ tham gia buổi mạn đàm hôm nay qua điện thoại. Nhà thơ Du Tử Lê hiện đang ở Orange County, nơi ông và gia đình định cư từ 3 thập niên qua. Tuy nhiên, trước khi mời nhà thơ lên tiếng, xin kính mời quý vị thưởng thức một ca khúc được phổ từ thơ của ông. Thưa quý vị, đó là Trên Ngọn Tình Sầu, thơ Du Tử Lê, nhạc từ Công Phụng, được trình bày qua tiếng hát Tuấn Ngọc. Thưa quý vị, xin được cải chính, đó là tiếng hát Ý Làng với Trên Ngọn Tình Sầu.
Tôi nghe hát
Dạ vâng, quý vị vừa thưởng thức Trên ngọn tình sầu, thơ Rụt Lê, nhạc từ Công Phụng qua tiếng hát Ý Lan. Thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi cuộc mạn đàm với nhà thơ Du Tử Lê. Xin mời anh Du Tử Lê lên tiếng chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Houston.
Dạ vâng, dạ thưa, thứ nhất là kính chào quý thính giả của Sài Gòn Houston, và chúng tôi xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bảo đã cho tôi được tái ngộ với quý thính giả của Sài Gòn Houston.
Dạ vâng, thưa anh nghe lại Trên ngọn tình sầu có còn cảm xúc như là ngày trước không thưa anh?
Có lẽ thì vì cái lời giới thiệu của anh Bảo đó, thì chẳng những cái cảm xúc như ngày trước mà tôi thấy cảm xúc rất là mới mẻ. Rất là mới mẻ, rất là xúc động.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh.
Dạ,
dạ vâng, thưa anh, như đã giới thiệu với quý thính giả, có lẽ mọi người cũng rất là ngạc nhiên, đặc biệt là những người yêu thơ Du Tử Lê, khi được biết anh đã bước vào thế giới của hội họa. Thế thưa anh, anh bắt đầu cầm cọ từ bao giờ?
Thưa anh Nguyễn Ngọc Bảo, thưa quý thính giả cũng chưa có lâu lắm. Thưa anh Nguyễn Ngọc Bảo, thưa quý thính giả, tôi mới bắt đầu một ngày sau cái lễ độc lập Hoa Kỳ năm ngoái. Tức là tính ra thì mới được hơn một năm, thưa quý vị và các bạn.
Dạ vâng, thế mới hơn một năm thì cho đến ngày hôm nay anh đã sáng tác được bao nhiêu bức tranh rồi thưa anh?
Thưa anh, chắc là tại vì cái thời quý thời gian tôi nó còn ít quá, cho nên tôi vẽ được khá nhiều, nó cũng được khoảng chừng 60-70 bức tranh sơn dầu thưa anh Nguyễn Ngọc Bảo.
Ồ, mới có một năm trời mà đã 60-70 bức tranh sơn dầu, như vậy sức sáng tác của Du Tử Lê trong hội họa cũng đâu có kém gì trong thi ca.
Vâng, nhưng mà thưa anh Nguyễn Ngọc Bảo, thưa quý thính giả là nếu một quý vị mà theo dõi cái hoạt động của ông nhà thơ Tagore, cái người Á Châu đầu tiên mà được Nobel về văn chương á, thì ông ấy cũng bắt đầu vẽ vào năm 70 tuổi, và tới khi ông mất á, ở cái tuổi 80, thì riêng về tranh của không của ông thôi, ông đã để lại chúng ta trên 2.000 tác phẩm. Khi tôi nói như vậy thì tôi không dám so sánh tôi với lại Tagore. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là ở những cái người mà đến với bất cứ bộ môn nào, nghệ thuật nào mà nó hơi trễ chàng như tôi đó, hay là như ông Tagore, thì dường như là chúng tôi có quá nhiều điều để mà thể hiện đó trong cái bộ môn nghệ thuật mới, thưa anh Bảo và thưa quý thính giả.
Dạ vâng, anh nói như vậy thì tôi nghĩ là tôi sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên nữa nếu một vài tháng nữa anh lại bảo với tôi là anh đang soạn nhạc và soạn được mấy trăm bài rồi.
Vâng, thì nếu tôi có được cái điều đó thì người đầu tiên tôi xin thông báo là anh Nguyễn Ngọc Bảo.
Dạ,
và
vâng,
tôi mong rằng là anh sẽ hưởng ứng.
Dạ, xin cảm ơn anh. Thế xin hỏi anh là vì lý do nào mà anh nảy ra cái hứng khởi bước vào hội họa? Phải chăng là vì sự khuyến khích của những thân hữu, đặc biệt là các họa sĩ, những người mà bỗng một sớm một chiều nhận ra được thiên tài hội họa trong bàn tay viết thơ của Du Tử Lê thưa anh?
Dạ vâng, dạ, thưa anh, cảm ơn cái câu hỏi của anh. Trước nhất là cách đây khoảng chừng 20 năm, nhà tôi, tức là bà Hành Tuyền đó, khi bà thấy tôi nguệch ngoạc vẽ, tức là vẽ chơi đó anh, nguệch ngoạc vẽ xong rồi là để tặng nhà tôi, tức là để tặng cho Hành Tuyền, thì bà ấy linh cảm, phụ nữ mà, bằng cái trực giác thôi.
Dạ,
thì bà linh cảm mà nghĩ là tôi có thể vẽ được, thì bà khuyến khích tôi từ ngày đó, tức là cách đây khoảng 20 năm. Thế nhưng mà tôi hồi đó tôi còn say mê những cái trường khác, cho đến gần đây, tức là 1-2 năm gần đây, thì chính bà ấy là người nhắc tôi, tức là hối thúc tôi đó là nên vẽ trước khi cái thời gian không còn nữa. Và sau đó thì là những cái người như là anh Đinh Cường, họa sĩ Duy Thanh. Duy Thanh thì có thể nhiều vị không biết rõ, nhưng mà ông là một trong ba cái họa sĩ cột trụ của nhóm sáng tạo, từ thập niên 50. Và cái người khuyến khích tôi nhiều nhất nó lại là chính lại là nhà thơ Trần Giả Từ. Khi ông xin tôi vài bức tranh để mà ông dùng cho cái tờ báo Xuân Việt báo năm ngoái, thì sau đó thì ông khuyến khích tôi nhiều lắm. Và ông cứ nhắc nhở tôi là phải vẽ. Ngoài ra thì có những người bạn khác của tôi, thì như là anh Nguyễn Đức Cung, tức là nhiếp ảnh gia, hoặc là anh Đặng Phúc Phong là nhà văn, thì đó là những người mà đã không những khuyến khích mà còn thúc giục tôi là nên vẽ, chỉ nhất là trong cái thời gian gần đây. Thưa anh Bảo và thưa quý thính giả, tôi không biết được nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Được biết đó là văn học Việt Nam có khá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã để lại cho đời những tác phẩm hội họa giá trị bên cạnh lĩnh vực nghệ thuật chính, đã làm nên tên tuổi họ, đã khiến họ trở thành bất hủ, như là nhạc sĩ Văn Cao, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thi sĩ Bùi Giá, để lại cho cuộc đời rất nhiều.
Đúng lắm, anh kể rất là đúng. Vâng, anh kể rất là đúng.
Vâng, thế cái quyết định thử thời vận với hội họa của anh đó, ngoài cái sự khuyến khích của bạn bè, thì có chịu ảnh hưởng bởi những người mà tôi vừa kể không?
Thưa anh, tôi nghĩ là không. Tôi nghĩ là không. Hoặc là nói đúng hơn đó, thì là có người hỏi tôi, thưa anh Bảo và thưa quý thính giả, có người hỏi tôi rằng là những người tò mò mà hỏi tôi là ông thầy về hội họa của tôi là những ai, thì cái câu trả lời của tôi với bất cứ ai thì là cái câu trả lời của tôi nó vẫn là bất cứ ai họ khi họ có lòng đó, thưa anh Bảo, quan tâm khuyến khích tôi thì đều là thầy tôi, và nhất là tranh của những họa sĩ đi trước.
Dạ vâng.
Nhưng thưa anh Bảo và thưa quý thính giả, cho đến bây giờ thì cái vị thầy vĩ đại cao cả nhất của tôi vẫn là thiên nhiên. Tôi muốn nói là chính thiên nhiên đã mở mắt, cầm tay hướng dẫn tôi từ những cái sắc màu và đường nét đầu tiên, và tôi tin là sẽ cuối cùng, tức là cuối đời tôi. Dù cho hầu hết những cái đường nét và màu sắc của tôi có thể nó vụng về, thưa anh Bảo và thưa quý thính giả.
Dạ vâng, thế thưa anh, Du Tử Lê là một nhà thơ lớn của văn học Việt Nam, không ai chối cãi điều đó. Thì dù muốn dù không, thì chắc anh cũng nhận biết được là anh cũng đang ở cuối cuộc đời của một văn nghệ sĩ nổi tiếng vì thơ, một người cả đời sống với thơ và sống cho thơ. Thì có lẽ nhiều người yêu thơ Du Tử Lê, nhất là những người mà chưa từng được xem tranh Du Tử Lê, đang muốn hỏi anh rằng tại sao anh không dành những năm tháng cuối cuộc đời để tiếp tục làm thơ để cho họ đọc, mà phải chăng là anh đang bỏ cái sở trường của mình để đi theo cái gọi là
cái sở đoạn,
không dám nói là sở đoạn, nhưng mà gọi là không sở trường lắm. Thì nói ra là các cụ bảo là bỏ hình và bắt bóng đó, thế anh.
Cảm ơn anh Bảo. Mặc dù câu hỏi thưa quý vị và quý thính giả, câu hỏi quá khóa cho tôi, nhưng mà tôi xin trả lời rất là thành thật. Là tôi, nếu tôi có cái tham vọng nào đối với hội họa, thưa anh với Bảo và thưa quý thính giả, thì là tôi chỉ có muốn nỗ lực chuyển thể, tức là transform đó, cái thơ của mình qua một thứ ngôn ngữ khác. Cái ngôn ngữ của hội họa đó là ngôn ngữ trực cảm, trong cái đó ngôn ngữ của thi ca hoặc là văn xuôi là ngôn ngữ nó phải đi qua cái đầu, tại vì nó dùng đến ngôn ngữ, đến chữ viết đây.
Dạ vâng.
Thì tôi thấy ở cái nhu cầu chuyển thể đó, tức là cái nhu cầu cần một cái ngôn ngữ trực cảm, tức là cảm ngay đó anh.
Dạ vâng.
Thì tôi thấy chỉ có hội họa là đáp ứng được cái nhu cầu của tôi mà thôi, thưa anh Bảo và thưa quý thính giả.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Thế thưa anh, tôi nghĩ là chắc là thính giả nó cũng đang tò mò, muốn biết là Du Tử Lê chọn đề tài gì cho tranh của Du Tử Lê, phụ nữ, chân dung, tính vật hay là phong cảm chứ anh?
thưa anh Bảo và thưa quý thính giả, tranh của tôi cho đến bây giờ thì nó có ba cái phiêu, phiêu chính, tức là nói, tôi nói cái danh từ nó hơi hội họa một tí. Thứ nhất là tôi vẽ tranh trừu tượng, tức là abstract. Thứ hai là tôi vẽ cái loại tranh nó gọi là impression, tức là ấn tượng. Và thứ ba là tôi mix, tôi combine cả hai cái đó vào với nhau. Thì tức là tôi có những cái bức tranh nó vừa ấn tượng mà vừa abstract. Thì đó là ba cái phiêu chính ở tranh của tôi, thưa anh Bảo và thưa kính giả. Ngoài ra tôi cũng có một số tranh nó thuộc loại chân dung, nhưng mà trong cái cách nhìn riêng của tôi, thưa anh.
Dạ vâng. Ngoài trừu tượng với lại ấn tượng đó, thì
hình
như một vài bức tranh của anh cũng nhuốm một chút màu sắc, sắc thái của siêu thực không anh?
Vâng, cái đó có nhiều anh, khá nhiều anh. Cũng như là có tôi có một số bức tranh nó phẳng phất thôi, thưa anh.
Dạ.
Nhưng mà nó ảnh hưởng của lập thể, thưa anh.
Dạ vâng.
Thì đó là những cái đường khối, những cái hình khối.
Dạ vâng.
Thế nhưng mà nó phẳng phất thôi, thưa anh.
Dạ vâng.
Người nào để ý thì mới thấy được. Vâng.
Vâng, thưa anh, tôi được biết là Duy Hanh đó, họa sĩ mà anh vừa mới nhắc đến á, một trong những họa sĩ rất nổi tiếng của văn học nghệ thuật miền Nam từ năm 1944
đến năm. Vâng, tôi cảm ơn anh Bảo. Tôi sợ là anh Bảo với lại quý thính giả nhiều người không biết anh Duy Thanh nhé. Thành ra tôi phải nói cho nó rõ.
Vâng, tôi cũng biết anh Duy Thanh á. À, anh có nhiều chuyện ngắn đặc sắc khi mà
đúng
anh,
rồi, anh,
khi
đúng.
Anh biết là sáng
đúng rồi đúng, tôi nghĩ là anh Duy Thanh anh tám mấy rồi thưa anh. Dạ. Anh nghe được anh Bảo nói như vậy chắc anh hạnh phúc lắm.
Dạ vâng.
Anh tám mấy tuổi rồi.
Không, vâng. Không biết anh Duy Giả Lê có nhớ tới một chuyện mà đang trong tuyển chuyện sáng tạo đó. À, nếu tôi nhớ không lầm thì anh Duy Thanh anh nghe viết một chuyện rất là cảm động về mối tình của một anh học trò với lại cô giáo của anh ấy. Cảm động
vâng,
lắm.
Vâng,
dạ,
vâng.
Dạ, anh
vâng, vâng.
Dạ vâng.
Tôi không biết hình như là cái như đó là cái chuyện chít lá này vậy.
Dạ.
Tôi không nhớ chính xác nha, tôi anh bảo.
Dạ.
Nhưng mà tôi có đọc cái chuyện đó và sau đó họ có in lại nữa. Ở nhà văn tạp chí văn có in lại cái chuyện đó của anh Duy Thanh.
Dạ vâng, vâng, sở dĩ mà dạ. Tôi nhắc đến anh Duy Thanh đó tại vì tôi được biết là anh Duy Thanh đã nhận định như thế này sau khi xem tranh Du Tử Lê.
Vâng.
Du Tử Lê từ xưa vẫn là một tài thơ lỗi lạc. Bây giờ chàng mới ghép nguồn thơ trác tuyệt vào nghệ thuật tạo hình đầy mới mẻ. Ở tôi bỗng nảy ra một sự tiếc nuối. Ví như Du Tử Lê đến với hội họa sớm hơn, chừng 20-30 năm về trước, thì kho tàng nghệ thuật Việt Nam đã có thêm một số tác phẩm đáng kể từ lâu rồi. Thế thưa anh, tại sao mà họa sĩ Duy Thanh lại nhận định như vậy? Hẳn là dưới con mắt của họa sĩ thành danh, một họa sĩ nổi tiếng như ông Duy Thanh, thì tranh của Du Tử Lê có nét độc đáo riêng. Thì theo anh có thể cho biết là, dĩ nhiên là theo ý kiến chủ quan của anh, tranh của anh có sắc thái gì đặc biệt để giới thưởng ngoạn xem đó là dấu ấn của Du Tử Lê?
Vâng, anh lại cho tôi một câu hỏi khó nữa. Nhưng mà thưa anh, tôi nghĩ như thế này, rất là chân thật, là như tôi đã thưa với anh và quý thính giả, là tôi muốn chuyển thể thơ của mình qua một cái dạng khác, một cái kênh khác, tức là cái kênh nghệ thuật, từ văn học qua nghệ thuật. Thì có thể thôi nhé, tôi nói theo hoàn toàn theo cái chủ quan của tôi. Có thể anh Duy Thanh anh cảm được ở trong tranh của tôi cái phần thơ của cá nhân tôi đó mà tôi muốn chuyển thể. Và có lẽ cũng chính vì thế mà anh Đinh Cường, thay vì anh ấy viết là xem tranh Du Tử Lê, thì anh lại viết, khi anh viết về tôi đó thưa anh Bảo, thì anh lại viết là đọc tranh Du Tử Lê. Thì tôi nghĩ là có lẽ từ đó mà ra, thưa anh Bảo.
Dạ vâng, thế cảm ơn anh. Nhắc tới ông Duy Thanh phê bình tranh Du Tử Lê, thì tôi cũng được biết là trong một bài viết về tranh Du Tử Lê, một người khác là ông Đặng Phú Phong đã viết thế này. Du Tử Lê dùng màu xanh khá nhiều cho tranh của ông. Trong thư gửi cho người viết, ông tâm sự: tôi đang loay hoay đi tìm một màu xanh khác hơn màu xanh của những họa sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng. Đó là màu xanh lắm mạ. Có thể tôi thất bại, nhưng nó sẽ là màu xanh chủ đạo trong tranh của tôi, chí ít cũng nhiều tháng tới. Thế anh, tại sao anh lại chú trọng về màu xanh lá mạ? Và đến bây giờ thì anh đã nghĩ mình đã thành công trong việc tìm một cái màu chủ đạo cho anh là màu xanh lá mạ chưa?
Thưa anh nghe Bảo và thưa quý thính giả, bây giờ tôi bắt đầu ấn hận là đã nhận lời trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Hòa Bảo. Thưa anh, thứ nhất cái màu xanh lá mạ là cái màu nó tôi cho là nó gần với Việt Nam, tại vì lá mạ là nó bởi chữ mạ mà ra, mạ tức là cây lúa khi nó còn non, thì là nó bởi cái chữ đó. Tức là chắc là tại vì tôi già rồi, thấy cái tâm hồn của tôi, cái đời sống của tôi nó vẫn gắn bó nhiều với Việt Nam. Và cho đến bây giờ thì tôi rất là chủ quan là tôi nghĩ là tôi đã có được cho mình cái màu đó. Và một vài người bạn của tôi, chẳng hạn như là anh Trần Đạt Từ, anh ấy cũng anh không đọc cái bài của anh Phong, nhưng mà anh ấy có nói với chị Nhã Ca về cái màu xanh đó, thì tôi mong, tôi hy vọng và tôi tin tưởng là tôi đã tìm được cái màu đó.
Dạ vâng, anh có biết là trước mắt tôi đó thì tôi đang xem tranh của Du Tử Lê qua chiếc điện thoại mà một cô ở trong đài đã cho tôi mượn. Tôi đang nhìn những bức tranh. Thứ nhất là bức tranh Ta Gieo Gặt Chính Ta. Dạ vâng. Thứ hai là bức tranh Tự Họa. Thứ ba là bức tranh Tôi Không Còn Dòng Sông. Thứ tư là... thứ tư là bức tranh Khi Tưởng Tới Huyền Châu. Đây là bức tranh trên cô Ngọc Tú, một chuyên viên trong đài, đã vừa dùng điện thoại của cô để tìm xem tranh Du Tử Lê, thì cô cho tôi xem. Thì phải nói là màu xanh lá mạ của anh rất là độc đáo. Xin cảm ơn cô Ngọc Tú.
Dạ.
Dạ. Anh chúc cho tôi gửi lại cảm ơn ông Tú. Dạ, rất là bất ngờ đối với tôi.
Dạ,
thì khi cô ấy chọn những bước đó là những cái bước mà nó, mình nói nó cách nó hiện đại đó, tức là cái gì đó, đó là tâm đắc.
Một
cái chữ dạ, nó vâng. đang phổ biến bây giờ là tâm đắc.
Dạ, dạ vâng. À, thưa anh lại nhắc tới màu xanh lá cây của anh đó, thì
vâng.
Họa sĩ Đinh Cường cũng đã nhận định là sức mạnh huyền bí của màu xanh lá cây trong tranh Du Tử Lê đã cuốn hút tôi từ những bức đầu tiên. Màu xanh ấy không thấy được trong thơ ông mà chỉ nghe vang trong đêm xanh đen, những con sói cô đơn hú giữa đồi trăng lạnh, và người thi sĩ ấy đã vẽ, đã để lại trong tôi màu xanh lá cây, màu nguyên thủy, mang một tính primitive độc đáo như màu xanh huyền bí trong bức Kẻ Dụ Rắn của Henry Husso. Thì
cảm ơn anh Bảo.
Theo lời nhận định của họa sĩ Đinh Cường, dạ, theo lời nhận định
của anh, cho nghe lại một đoạn của anh Đinh Cường, dạ.
Dạ, mà theo lời nhận định của Đinh Cường thì có vẻ giống như là anh đã thành công trong cái sự tìm kiếm này rồi. Có lẽ là chắc quý thính giả mà nghe chúng ta nói chuyện như thế này, nghe ông Đinh Cường biết thế này thì nhất định sẽ phải đến để tham dự đêm đọc thơ, sống nhạc và nghe tranh Du Tử Lê vào ngày Chủ nhật 7 tháng 10 sắp đến, thưa anh.
Dạ, thưa vâng. Dạ, dạ vâng. Cảm ơn anh nhiều lắm. Vâng.
Thế thưa anh, thế khi xem tranh Du Tử Lê thì ngoài màu sắc, kỹ thuật, bố cục của bức tranh thì người xem có cần phải cố gắng tìm hiểu cái ý, cái phần sâu thẳm ở phía sau bề mặt của tranh, nói nôm na là ý tưởng, là tư duy, là triết lý anh gửi gắm trong tranh không?
Thưa anh Nguyễn Ngọc Bảo và thưa quý thính giả, để như lúc nãy tôi có trình bày, tôi có tâm sự với anh Bảo và quý thính giả đó, là lý do tôi tìm đến hội họa là bởi vì đó là một thứ ngôn ngữ trực cảm. Và khi nó là ngôn ngữ trực cảm thì hoặc là mình rung động hoặc mình không rung động, hoặc mình thích hoặc mình không thích, và tôi không nghĩ là cần phải tìm hiểu để xem cái bức tranh nó nói cái gì. Tôi cho là cái việc đó là việc của những người phê bình, cũng như là tôi thường quan niệm tôi không thấy cần thiết phải giải thích mỗi cái bài thơ hay mỗi bức tranh. Thưa anh Bảo, cái lý do là tôi quan niệm là khi một cái tác phẩm nó ra khỏi tôi thì chúng nó có đời sống độc lập của nó, anh Bảo ạ.
Dạ vâng.
Nó có đời sống độc lập của nó. Và tôi nghĩ rằng là thơ của tôi cũng như hội họa của tôi nó không cần một phát ngôn viên, thưa anh.
Dạ vâng, đúng vậy, thế thì hay lắm. Tại vì thưa anh, tôi nhận thấy là trong thời đại ngày hôm nay đó thì có khá nhiều họa sĩ đã cố gắng dùng cái lưỡi của mình phụ họa với cây cỏ để giải thích những cái gì mà họ gửi gắm trong tranh. Thì họ cho rằng đây là một cách thức vừa mang tính giáo dục mà lại vừa có tính cách quảng cáo nữa, thưa anh, cho tác phẩm của mình.
Anh nói vui quá, anh Bảo ơi.
Dạ vâng, thì có lẽ là như vậy là anh Đinh Cường đó, mà nghe anh nói đó thì chắc anh Đinh Cường tâm đắc lắm. Tại vì tôi nhớ là có lần anh Đinh Cường bảo với tôi là cả người thưởng ngoạn tranh đó, và ngay cả tất cả bức tranh đó bao giờ cũng nhìn tranh như là một nhất thể bao gồm những yếu tố đồng hiện và mang tính chất tức khắc. Và vì cái tính chất này đó cho nên hội họa không cần truyền tải một thông điệp, và người xem cũng không cần phải tìm hiểu cái ý nghĩa của họa sĩ gửi gắm trong
tranh. Cảm ơn anh Bảo. Vâng, cảm ơn anh Bảo nhiều lắm. Và tôi tin là quý khán giả đang nghe đài cũng sẽ chia sẻ với anh Nguyễn Ngọc Bảo và chia sẻ với anh Đinh Cường những cái điều mà anh Bảo và anh Đinh Cường đã mới nói.
Dạ vâng, thưa anh, không có ý định giải thích tranh của anh, thế thì trong đêm đọc thơ sống nhạc nghe tranh Du Tử Lê tại Hilton vào ngày 7 tháng 10 thì anh sẽ nói gì về tranh của Du Tử Lê?
Thưa anh, nếu có điều tôi phải nói đó thì tôi sẽ chỉ có nói một cách đơn giản là tôi không bao giờ tự nhận mình là họa sĩ. Và nếu phải nói thêm thì tôi sẽ nói là tôi đến với hội họa đó, thưa anh Bảo, thì nó cũng tình cờ như đến với tình yêu. Thì giống như tình yêu, hội họa dắt tay tôi đi trên những con đường riêng của nó. Cũng giống như tình yêu, cái sắc màu và đường nét nó cho tôi cái đôi cánh để bay lượn trên cao, hoặc là bay la đà ở dưới thấp, thưa anh Bảo và quý thính giả.
Dạ vâng, anh đã đến với thơ bằng tình yêu, và bây giờ anh đến với hội họa cũng bằng tình yêu, thì chắc chắn anh sẽ nổi tiếng cả trong lĩnh vực thơ.
Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm, thưa anh Bảo.
Thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi câu chuyện văn học nghệ thuật với chủ đề Du Tử Lê, cõi thơ trong cõi họa. cùng với nhà thơ Du Tử Lê và Nguyễn Ngọc Bảo. Dạ vâng, thưa anh, xin trở lại với chủ đề đêm sinh hoạt đọc thơ, sống nhạc, nghe tranh Du Tử Lê. Thì chúng tôi tự hiểu đọc thơ là đọc thơ Du Tử Lê, sống nhạc là nghe lại những ca khúc cổ phổ từ thơ Du Tử Lê. Còn nghe tranh Du Tử Lê là gì? Chẳng lẽ chúng ta có thể nghe, có thể cảm nhận được những âm thanh hay là tiếng nhạc hay là hồn thơ khi thưởng thức bằng mắt những bức tranh của Du Tử Lê?
Vâng, vâng. Tôi hiểu câu hỏi của anh. Thưa anh bảo, thưa quý khán giả, cái thuật ngữ đó, tôi tạm dùng cái chữ thuật ngữ cho nó chính xác. Nghe tranh đó là cái thuật ngữ của nhạc sĩ Đăng Khánh, chứ không phải của cá nhân chúng tôi. Thưa kính thưa quý vị và các bạn, thì nó cũng giống như trường hợp của anh Đinh Cường. Thì anh Đinh Cường anh ấy viết một cái bài anh gọi là đọc tranh Du Tử Lê. Thì tức là anh muốn đi tìm những cái ý thơ ở trong tranh của tôi. Thì khi tôi trả lời có thể không đúng đâu nha anh Bảo, tại vì cái thuật ngữ nghe tranh không phải của tôi mà của anh nhạc sĩ Đăng Khánh. Thì mà tôi nghĩ thế này, thì có thể là anh Đăng Khánh anh ấy muốn nói là trong tranh của tôi nó từ thơ đi ra. Và khi nó từ thơ đi ra mà thơ của tôi thì nó được may mắn, được rất nhiều người phổ nhạc. Thì có thể là khi quý vị xem tranh của tôi, quý vị có thể nghe thánh thót đâu đó ở trong tâm hồn, hay là trong ký ức, hay là trong trí nhớ của quý vị, một vài cái điệu nhạc nào đó nó đi ra từ thơ của tôi sau khi hoặc là cùng lúc khi quý vị coi những bức tranh của tôi. Kính thưa quý vị và các bạn.
Dạ vâng, thế này, anh vừa mới nhắc tới nhạc sĩ Đăng Khánh, thì tôi cũng biết Đăng Khánh là một trong những người sẽ tổ chức đêm đọc thơ sống nhạc và nghe tranh Du Tử Lê vào tháng 10 tại Hilton. Và Đăng Khánh cũng là một trong những nhạc sĩ phổ thơ Du Tử Lê, và những bài, hai bài mà anh phổ từ thơ Du Tử Lê rất thành công. Trong đó có một ca khúc tôi nghĩ là rất được nhiều người yêu chuộng, đó là ca khúc của Lê.
Vâng, cảm ơn anh Bảo. Vâng, anh nhắc rất là đúng.
Dạ vâng, thế thì bây giờ tôi đề nghị là chúng ta tạm ngưng câu chuyện ở đây độ vài phút để mời các khán giả thưởng thức ca khúc của Lê.
Tôi xin ngắt lời anh Bảo không. Xin anh Bảo cho nhiều hơn vài phút. Tại vì mỗi khi anh Bảo hỏi tôi xa lắm. Tại vì vài phút thì chắc là xin anh Bảo cho nghe hết bài.
Dạ.
Cảm ơn anh, cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn quý vị.
Anh sợ mà anh trả lời đâu ra đấy.
Thì phải cố gắng thôi. Không lẽ được cười trừ thưa anh Bảo và thưa quý khán giả. Nếu mà tôi nói chuyện với anh Bảo, thưa quý khán giả, thì tôi sẽ cười trừ. Nhưng mà tại vì cái lòng kính trọng quý thính giả cho nên tôi phải cố gắng để tôi trả lời. Chứ tại vì tôi không thể cười chiều với quý thính giả được.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Dư Tử Lê. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức ca khúc của Lê, thơ Dư Tử Lê, nhạc Đăng Khánh, được trình bày qua tiếng hát Tuấn Ngọc. Thank you. À, dạ vâng, thưa anh Du Tử Lê, Tuấn Ngọc hát bài này hay quá phải không thưa anh?
Tôi có thể nhận thấy cái điều đó thưa anh, vâng.
À, dạ vâng, bây giờ xin hỏi anh một câu là khi bước chân vào hội họa, lúc nãy anh có cho quý thính giả biết là anh thiên về trường phái ấn tượng, rồi lập thể,
chiêu tượng, lập thể,
và thỉnh thoảng và lập thể. Thế thì anh có chịu ảnh hưởng bởi một người họa sĩ đi trước nào không?
Thưa anh, có anh cũng khá nhiều anh ạ. Thứ nhất là tôi rất là thích tranh của Sagan. Sau đó thì tôi rất là thích tranh của El Salvador. Và tất nhiên là có phần tranh của ông Picasso, một cái người mà tôi mê từ khi tôi còn rất là bé thưa anh nhà bảo.
Dạ vâng. Anh có đọc truyện kiếm hiệp không thưa anh?
Tôi đọc nhiều lắm anh. Tôi tất nhiên là không thể bằng anh Bảo đâu, tại vì tôi từng đọc những bài anh Bảo cảm ứng từ kiếm hiệp và đi ra.
Dạ vâng.
Thế nhưng mà tôi có đọc, tôi thích lắm.
Vâng. Dạ vâng, có nhiều cao thủ đó, ông đi học đã từng đi học ở rất nhiều môn phái, ảnh hưởng rất nhiều người, nhưng mà cuối cùng nó chế ra được một môn võ là kinh hồn của mình đó. Thì chắc trường hợp Du Tử Lê cũng giống như vậy, không dành.
thưa anh, tôi không dám nghĩ như vậy. Thế nhưng mà cho đến bây giờ, và tôi tin là cho đến cuối đời tôi, khi tôi vẽ thì tôi bằng cái cảm xúc thật của mình. Và tôi không, tức là khi tôi vẽ tôi không ấn định cho tôi là mình vẽ bức tranh này dưới một cái loại thể loại nào thưa anh. Thì tùy theo cái cảm xúc của mình lúc đó, cũng giống như khi tôi làm thơ thưa anh. Tôi không ấn định rằng là tôi phải làm bài này lục bát hay là 5 chữ hay 7 chữ. Mà cái lúc đó nó ra một cái hướng dẫn, mình cứ tạm gọi mà nó hơi chữ nghĩa một tí. Tức là một cái hướng dẫn linh thiêng nào đó thưa anh. Nó dẫn cái tay mình đi.
Dạ vâng, thưa anh, cô Ngọc Tú của Đài đó, ngồi gần tôi, người mà cho tôi xem tranh của anh qua điện thoại đó. Thì cô nghe nói đi, chuyện kiếm hiệp đó, nghe cô ấy viết ra tờ giấy. Cô ấy mà tôi hỏi anh đó là thế có bao giờ anh bị tẩu hỏa nhập ma mà lẫn lộn giữa thơ và họa không?
đầu tiên trước khi trả lời thì anh làm ơn cho nói hộ cô Ngọc Tú là tôi rất được tôi rất mong là cô ấy sẽ là một trong những cái người bạn đến với cái cuộc triển lãm đầu tiên của tôi tại Houston, tức là ở cái nơi vừa rồi đó mà anh đã nói. Và cái thứ hai thì tôi nghĩ là tôi bị tôi hỏi nhập ma nhiều ấy.
Như là
tại vì có những bức tranh thì anh tôi vẽ tới vẽ lui rồi cuối cùng tôi xóa hẳn đi.
Dạ,
thì tôi cho đó là những lúc tôi hỏi nhập ma.
Hình như cô Ngọc Tú cũng muốn xem vào để hỏi anh một câu gì đó.
Dạ vâng, nếu được vậy thì anh cho phép tôi được nói chuyện với cô Ngọc Tú dùng một câu thôi.
Dạ hello, cháu là Ngọc Tú đây, xin kính
dạ,
chào.
Dạ cảm ơn cô Ngọc Tú.
Dạ kính chào chú nhà thơ Lê Tử Du, Du Tử Lê. Cháu hồi hộp quá, tự lần đầu tiên được được tiếp kiến chú. Nhưng mà vữa tranh với thơ đó chú, có bao giờ mà chú bị thí dụ như là chú làm thơ mấy chục năm nay mà bây giờ chú qua cầm cọ để vẽ họa, vậy có bao giờ trong lúc tư tưởng chú đang vẽ họa mà nghĩ tới thơ không ạ?
Thưa cô Ngọc Tú, thường thường thì là tôi khi tôi đứng trước cái giá vẽ đó thưa cô Ngọc Tú, thì trong đầu tôi nó đã hiện ra những cái câu thơ mà tôi muốn chuyển thể. Còn cái việc mình thành công hay thất bại thì cái là chuyện khác nha cô Ngọc Tú.
Dạ.
Như vừa rồi tôi có nói chuyện, tôi có trả lời với anh Ngọc Bảo đó, là có những bức tranh tôi vẽ tới vẽ lui nhiều lần, tức là tôi thể hiện không được đúng với cái câu thơ đó cô Ngọc Tú, và cuối cùng tôi phải bôi hết nó đi.
Dạ vâng, tức là anh khi mà vẽ tranh đó thì anh vẫn bị ám ảnh bởi thơ nhiều, phải không thưa anh?
Vâng, vâng, vâng.
Bây giờ anh nói cái chuyện như vậy, tức là trong tranh có thơ, mà
vâng,
trong thơ cũng có tranh phải không ạ?
Dạ vâng, cũng thế, vậy. Thế anh Bảo có nhớ là ngày xưa người ta nói là thi chung hữu họa, anh nhớ không ạ?
Dạ vâng, tôi nhớ.
Anh là người rất là giỏi về hán văn.
Anh
thì nói... Nhưng mà ngược lại mình cũng có thể nói là họa chung hữu thi, phỏng anh?
Dạ,
tại vì thi chung hữu họa mà mình ngược lại. Vâng.
Thì người xưa cũng nói như vậy đó anh. Anh
dạ,
nói thế, thi chung hữu họa là khiến tôi
vâng
nhớ tới nhà thơ Vương Duy, đời nhà Đường của Trung Hoa. Chắc anh phải biết ông Vương
vâng
Duy này.
Dạ thưa có, tôi có đọc thơ ông ấy.
Vâng. Dạ vâng, thưa anh, ông Vương Duy đó thì có tên tự
vâng
là Ma Cật, được người đời gọi là Thi Phật, là một trong ba nhà thơ nổi tiếng nhất đời Đường cùng với Lý Bạch, tức là Thi Tiên, và
vâng, vâng, vâng,
Đỗ Phủ.
Vâng, người trước. Vâng.
Đỗ Phủ. Là
vâng
Thi Thánh. Thì sở dĩ tôi nhắc tới
cái
chuyện này thì sao thưa anh? Là tại vì ngoài
vâng
tài thơ thì Vương Duy còn là một họa sĩ nổi tiếng của văn học sử Trung Hoa.
Dạ. Ô, tôi không được biết cái điều đó anh, nghe thú vị quá. Nghe thú vị quá đây.
Để tôi đọc cho anh nghe, tại vì anh vừa mới nói là thi chung hữu họa đó, thành ra tôi nhớ tôi
vâng, vâng.
Thì đến đời nhà Tống đó, thì một thi sĩ tài danh khác là Tô Đông Pha đã viết
vâng,
về
vâng. Tôi cũng yêu ông đó lắm.
Dạ
vâng,
vâng, mà ông Tô Đông Pha này đó, ông đã viết về Vương Duy qua những câu. Anh nhớ là ông Vương Duy đã có tên tự là Ma Cật. Thì ông
vâng, vâng,
ông,
vâng, vâng.
Ông Tô Đông Pha ông viết thế này: vị Ma Cật chi thi, thi chung hữu họa, quan Ma Cật chi họa, mà họa chung hữu thi.
Anh cho em bằng tiếng Việt đi, anh
dạ,
cho em bằng tiếng Việt, tôi hiểu loáng thoáng,
dạ,
nhưng mà tôi rất là muốn nghe phần tiếng Việt.
Dạ, dạ, tiếng Việt thì có nghĩa là thưởng thức thơ của Ma Cật, trong thơ có họa, mà ngắm
vâng
họa của Ma Cật, trong họa có thơ.
Thì cảm ơn anh Bảo, cảm ơn anh Bảo nhiều lắm.
Bởi vậy ngày hôm nay là mượn 4 câu thơ này để tặng anh.
Cảm ơn anh nhiều lắm.
Dạ. Mà nói đúng ra đó là để tặng cho thơ Du Tử Lê và tranh của Du Tử Lê, thưa anh.
Vâng, thưa anh, trước khi mình tiếp tục, tôi xin anh một cái favor. Tôi xin anh là lúc nào anh rảnh, anh viết lại 4 cái câu, cái nhận định của ông Tô Đông Pha, anh gửi cho bằng email.
Dạ
và
vâng,
có thể tôi sẽ dùng cái đó ở trong cái brochure này.
Dạ vâng.
Tại vì ngoài cái thiệp mời thì chắc là tôi sẽ phải làm cái brochure.
Dạ
thì
vâng,
thì tôi muốn được được trích dẫn mấy cái câu mà anh em mới nói,
vâng,
mới lặp lại của Tô Đông Pha.
Dạ vâng, dạ, thế
vâng,
nhất định sẽ gửi anh, dạ, ngay trong ngày hôm nay.
Dạ,
dạ vâng,
vâng,
thế
cảm ơn anh trước.
Thưa anh, được biết là trước khi mà anh sang Houston vào tháng 10, thì trong ngày 18 tháng 8 sắp đến, một số thân hữu
dạ,
của
vâng
anh ở miền Bắc California sẽ tổ
vâng
chức một buổi đêm thơ nhạc Du Tử Lê tại San Jose.
Dạ vâng, đúng ạ, đúng ạ.
Thế thì anh có ý định trình làng những tác phẩm hội họa của anh trong dịp này không?
Thưa anh không. Tại vì tôi nghĩ rằng là nó, thứ nhất là họ tổ chức ở cái hội quán tên là Hội An Bistro. Nó nhỏ thôi thưa anh Bảo. Và tôi không thích, tôi không thấy thích hợp, nói cho nó đúng, là khi tranh của tôi nó treo trên 4 bức tường và bên cạnh những cái bàn ăn đấy, thì tôi không thấy thích hợp. Thì họ có gợi ý, nói tôi là nên mang vài bức tranh, thì tôi bảo tôi để dịp khác. Tôi không nghĩ là nó thích hợp, thưa anh Bảo.
Dạ vâng. Thật sự là tôi đọc cái thiệp mời đêm thơ nhạc tại San Jose đó. Thì tôi thấy cũng khá hấp dẫn thưa anh. Tại vì tôi nghe nói là nhà thơ Du Tử Lê sẽ kể lại những giai thoại, những giải thích, những khúc mắc. Rồi tiết lộ những bí ẩn về nguồn cảm hứng, về kỷ niệm sáng tác, về giai thoại thơ văn. Rồi kể... Rồi về các cuộc tình nữa, tôi có vẻ lưu ý đặc biệt đến chuyện giai thoại các cuộc tình của Du Tử Lê.
Thưa anh Bảo, nếu mà tôi có điều kiện mà tôi mua vé bay mời anh Bảo về Houston để có phải ăn trên lối về xong có gì anh Bảo về được không?
Vâng, thế. Thưa anh, tôi được biết là rất
vâng
nhiều bài thơ nổi tiếng của anh đã được sáng tác từ cảm hứng của những cuộc tình, thế còn tranh thì sao?
Dạ, dạ, vâng, vâng, cái đó thì đúng thưa anh. Nhưng mà xin anh đừng bắt tôi trả lời bây giờ, thưa anh bảo. Nãy giờ là tôi đủ căng thẳng lắm rồi anh.
hình như cô Ngọc Tú ở đây muốn xen vào, muốn hỏi anh điều gì nữa đây?
Dạ thưa chú,
dạ, vâng.
Cháu có thấy cái bức tranh mà chú nói là khi tưởng nhớ Huyền Châu, thưa chú,
vâng, vâng.
Cái này là chắc là chú tưởng tượng trong một mối tình đầu tiên của chú để chú họa cái cô Huyền Châu này đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng. Thưa cô Ngọc Tú, kính thưa quý vị thính giả, chắc là cho phép tôi được nói một chút. Đó là người tình đầu tiên của tôi. Đó là linh hồn của cái bài này, trên hoàn tình sau mà lúc nãy anh bảo anh nghe lại cho mọi người được nghe. Thì không may là cái người bạn tình, nói rõ là như vậy, đầu tiên của tôi qua đời ngay hôm mùng 1 Tết vừa rồi đó thưa cô Ngọc Tú. Gia đình tôi được tin rất là sớm, nhưng mà sợ tôi chịu không nổi đó, cho nên mãi 3 tháng sau mới báo tin cho tôi biết. Cái phản ứng đầu tiên của tôi là tôi gần như tôi bị tê liệt thưa cô Ngọc Tú. Thì một thời gian sau thì tôi cứ bị ngẩn ngơ đó, giống như là người bị tâm thần đó. Thì cuối cùng thì nhà tôi có nói là thôi không làm thơ được thì vẽ đi. Thì tôi hình dung lại và tôi vẽ cái bức tranh đó. Và tôi dùng cái bức tranh đó làm cái bìa cho một cái tập tiểu thuyết của tôi. Và cũng là một cái lấy từ một cái câu thơ ở trong bài thơ đầu tiên tôi làm cho Huyền Châu.
Dạ vâng, thưa anh, vâng, rất cảm ơn anh đã chia sẻ một câu chuyện thật là xúc động. Thật ra thì câu chuyện tình cũ nào cũng dễ gây cho mình xúc động lắm, không thưa anh?
Dạ vâng, dạ, tôi hiểu, dạ, anh nói rất là đúng. Vâng.
Khi mà nhắc tới cái bức tranh khi tưởng nhớ tới Huyền Châu đó, thì dạ, tôi vâng. Có cảm tưởng rằng đó anh đã chăn trở nhiều cho việc đặt tên các họa phẩm của anh và dùng rất dạ, nhiều vâng. Câu thơ của anh để đặt tên cho tranh. Ngoài bức dạ, vâng. Khi tưởng nhớ tới Huyền Châu,
vâng.
Rồi chúng tôi còn được biết, còn đã được xem bức tranh
vâng.
có tên là Chẳng Gió Nào Thổi Nữa, thì tôi được biết là lấy từ bài thơ Ngọn Gió Từ Hướng Đông Thổi Tấm Lòng Bất Chắc. Ngọn
đúng,
gió
đúng rồi, cảm ơn anh bảo. Vâng, anh đọc tiếp. Vâng.
Ngọn gió từ hướng Bắc thổi buồn về Tây Nam, trái tim vâng. Ta như rừng, chẳng gió nào thổi nữa. Tức, rồi dạ. anh lấy Chẳng Gió Nào Thổi Nữa để đặt tên bức tranh cho anh. Rồi
dạ,
bức tranh
vâng.
Anh, rồi nào là Hồn Hải Điểu, thì lấy từ câu thơ dĩ nhiên cũng của anh. Này
vâng.
Tháng 9, này em,
vâng.
Này tháng 9, em biết không, tôi kẻ đứng bên đường, hồn hải điểu có bao giờ quy thuận, bỗng bình minh như một cửa gương. Rồi tôi lại cũng trông thấy lúc nãy cô Ngọc Tú cho tôi xem bức họa Ta Gieo Gặt Chính Ta, thì có lẽ
dạ,
lấy ra từ câu thơ Ta Gieo Gặt Chính Ta Tự Cánh Đồng Nghiệt Ngã. Rồi
dạ.
Tôi cũng rất thích bức tranh của anh có tên là Tôi Không Còn Dòng Sông, thì chắc
dạ.
Chắn là đặt tên từ câu thơ Chim Không Còn
dạ.
Đất Sống Mà Tôi Không Còn Dòng Sông. Phải chăng là
anh
cố tình dùng những câu thơ của anh đặt tên cho họa phẩm để mang thêm hồn thơ vào trong tranh, thưa anh?
Dạ vâng, thưa cái nhận xét của anh bảo rất là chính xác. Chẳng những là tôi cố tình đặt nhan đề tranh của tôi bằng thơ của tôi, mà thưa anh, những cái câu thơ đó nó cũng là cái khởi đầu, tức là những nét vẽ đầu tiên, những cái màu sắc đầu tiên khi tôi đứng trước cái giá vẽ đó, thưa anh. Tức là nó là khởi nguồn của cái bức tranh.
Dạ
chứ
vâng.
nó không phải là bức tranh xong rồi thì tôi mới dùng cái câu thơ đó, thưa anh.
Dạ vâng.
Vâng.
Cái cô Ngọc Tú ngồi cạnh tôi, cô rất là tò mò, thì
dạ vâng.
Cô ấy vừa nghe tôi mà nhắc tới bức tranh Tôi Không Còn Dòng Sông nữa, thì
dạ
cô
vâng.
Có mở trên internet cho tôi xem bức tranh Tôi Không Còn Dòng Sông của anh. Thì
vâng.
Cô ấy tò mò, cô bảo là ủa bức tranh Tôi Không Còn Dòng Sông mà đâu có thấy sông ở trong ở đó bức tranh đâu.
Tôi
nghĩ là trong tranh không có sông, tại vì rõ ràng là cái tựa đề nói là tôi không còn dòng sông thì làm sao có sông.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn anh Bảo trả lời hộ, tại vì nếu mà cô Ngọc Tú Mô trực tiếp hỏi tôi cái câu đó chắc tôi đúng túng, tôi không biết trả lời sao cả. Cảm ơn anh Bảo.
Dạ vâng. Vâng.
Một lần nữa tôi trước khi tôi không biết là còn giờ hay không, nhưng mà tôi vẫn xin anh Bảo nói với cái chuyển lời về cho cô Ngọc Tú. Là tôi rất là mong được chào đón cô ấy trong cái buổi triển lãm đầu tiên của tôi ở bên ngay bên Houston thưa anh.
Dạ vâng.
Tức là,
dạ.
Là cái phần di chuyển nó không có gì trở ngại cả.
Dạ vâng. Vâng, chắc chắn là thể nào cũng tới tham dự. Thế là
dạ.
Vâng, thưa anh, thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi câu chuyện văn học nghệ thuật với chủ đề Du Tử Lê, cõi thơ trong cõi họa, cùng với nhà thơ Du Tử Lê và Nguyễn Ngọc Bảo. Thưa anh Du Tử Lê, bây giờ lại nhắc tới tranh của anh, thì tôi vừa đọc một bài viết của nhiếp ảnh gia Nguyễn Đức Cung. Viết về tranh của anh, thì ông ấy viết những dòng như sau: cầm trên tay tập tùy bút Trên Ngọn Tình Sầu vừa xuất bản gần đây. Chắc chắn là tập tùy bút này là của anh.
Dạ vâng.
Thì việc đầu tiên đến với tôi là bức tranh bìa. Nó không có nét quen thuộc của mấy chục tuyển tập thi văn của Du Tử Lê từ trước tới nay. Với một bức tranh cũng không cả phảng phất họa pháp đặc thù của những họa sĩ quen thuộc, thân tình thường xuất hiện trong các ấn bản của Du Tử Lê. Đứng trước một tác phẩm nghệ thuật tranh ảnh thì ngay với cái nhìn đầu tiên, người xem sẽ tức khắc có cảm giác yêu hay không yêu, cảm hay vô cảm, đẹp hay không đẹp. Với tôi, Trên Ngọn Tình Sầu đã chinh phục và cảm ngay qua nét vẽ đơn giản, độ màu nhẹ nhàng nhưng toát ra một chất thơ, hồn thơ, rất thơ. Bất ngờ và kỳ thú hơn nữa, đó lại là tranh Du Tử Lê. Và từ đó tôi đã may mắn được hân hạnh thưởng lãm thêm nhiều tranh Du Tử Lê. Thưa anh, thế phải chăng đây là lần đầu tiên Du Tử Lê vẽ bìa cho một tác phẩm văn học của Du Tử Lê?
Vâng, thưa anh, đúng vậy. Như là tôi vừa mới trình bày với cô Ngọc Tú lúc nãy đó, thì khi nhà tôi đó nói là tôi vẽ đi đó, thì nó là cái bức tranh đầu tiên. Và tôi nghĩ là đó là một cách tưởng niệm Huyền Châu, thưa anh Nguyễn Ngọc Bảo. Và tôi cũng không ngờ là anh nhiếp ảnh gia Nguyễn Đức Cung đã dành cho cái bức tranh nhỏ bé đó của tôi một cái tình cảm, một cái thiện cảm nó rất là nồng nhiệt, thưa anh.
Dạ vâng, thì được biết tranh của anh cũng đã được chọn để in bìa cho một vài tạp chí văn học nghệ thuật có giá trị ở hải ngoại như là Hợp Lưu và Thư Quán Bản Thảo. Tôi nghĩ là đối với một họa sĩ bình thường đó, được chọn tranh để làm bìa cho một tạp chí như thế này đã là điều quý. Đối với người chuyên môn làm thơ như anh thì có lẽ phải quý hơn nữa, phải không anh?
Vâng, tôi đúng vậy. Nhất là tôi là một cái thứ cầm cỏ nó sơ cơ đây. Sơ cơ tức là nó rất là mới mẻ đây. Thì cái bức tranh trên tờ Hợp Lưu mà cái số 115 đây. Thì nó lại là cái bức tranh mà lúc nãy cô Ngọc Tú đề cập. Tức là nó cái nhan đề của nó là Chẳng Gió Nào Thổi Nữa. Nó là bức xuân giàu anh Bảo ạ.
Dạ vâng.
Vâng, nó là cái bức Chẳng Gió Nào Thổi Nữa mà cô Ngọc Tú có đã đề cập.
Tôi cũng muốn hỏi anh một câu này là cũng trong bài á, thì ông Nguyễn Đức Cung nhận định rằng về màu sắc trái với nguyên tắc pha trộn màu để tạo những màu mới lạ mạnh của các họa sĩ nhà nghề trong tranh sơn dầu, Du Tử Lê hầu như thích màu thuần túy như xanh vàng đen đỏ, và nếu có pha màu thì cũng rất đơn giản nhẹ nhàng, đôi khi tưởng như không phải là tranh sơn dầu nữa. Cũng chính vì vậy mà cây cọ của Du Tử Lê đã vẽ thơ và mang hồn thơ. Thế thì xin được đặt câu hỏi với anh, phải chăng là đối với nhiều người thì màu thuần túy không pha trộn là gần gũi với chất thơ nhất?
Thưa anh, cái đó thì tôi không rõ. Nhưng mà khi mà anh về phương diện hội họa đó, thưa anh Bảo, thưa quý thính giả, khi mình dùng dòng màu nguyên chất đó, tức là không có pha cái gì đó, thì nó là một cái chủ trương của cái trường phái giã cú. Tức là họ chủ trương màu đỏ là màu đỏ thôi, màu đen là đen thôi, không có pha cái gì cả. Thế nhưng mà tôi nghĩ khác, tại vì tôi nghĩ rằng là trong cái thiên nhiên, nếu mà chúng ta phân màu đấy thì nó không có cái màu trắng thuần túy, nó cũng chẳng có màu đỏ thuần túy, mà nó có pha nhỉ. Thành ra tôi có pha.
Dạ.
Hầu như là tôi không hoàn toàn, chưa bao giờ tôi dùng màu nguyên chất, tức là theo cái trường phái giã thú cả, mà bao giờ tôi cũng có pha, dù là dạ, ít thôi. Vâng. Giống như là anh Nguyễn Đức Cung đã nhận định.
Dạ vâng. Vì rồi anh
vâng.
Ông Nguyễn Đức Cung đó, sau khi ông nhận định về màu sắc thì ông nhận định về bố cục tranh Du Tử Lê như thế này.
Vâng.
Là chủ đề trong tranh Du Tử Lê cũng không nằm trong nguyên tắc luật lệ về bố cục bình thường tại các điểm mạnh, tức là điểm nhấn đó, mà ngược lại chủ đề được tự do đặt để bất cứ nơi nào trong tranh qua nét cọ phóng khoáng Du Tử Lê, và cũng vì thế khiến người xem tranh thích thú hơn và thơ hơn.
Thưa anh, cảm ơn anh đã cho tôi nghe lại cái phần nhận định của anh Cung, và cũng xin phép anh bảo và xin quý thính giả cho tôi được nói một tí thôi, là nó có nhiều cách về để người ta làm composition, tức là bố cục đấy. Ngay cả khi anh phá cái thể, tức là anh phá bố cục, cũng là một hình thức composition rồi thưa anh.
Dạ vâng.
Vâng, tức là đó là mình nói thuần túy về vấn đề nghệ thuật đấy. Cũng như mình làm thơ chẳng hạn, như là mình có thể phá thể của cái thơ 5 chữ hay phá thể của thơ 7 chữ, thì tôi cho nó bên hội họa cũng vậy, và tôi quan điểm như vậy. Quan điểm của riêng tôi nha thưa anh Bảo.
Dạ vâng.
Là cái sự không bố cục, decomposition, cũng chính là một thứ bố cục.
Dạ vâng, tôi cũng đồng ý với anh ở điểm này thưa anh.
Vâng.
Dạ.
Vâng,
bây giờ thưa anh thì thưa anh Du Tử Lê, thời lượng dành cho câu chuyện văn học nghệ thuật cũng đã sắp phải chấm dứt. Thì anh có điều gì muốn trình bày thêm với quý thính giả về cõi họa của Du Tử Lê không?
Chắc là không. Nếu có điều gì phải nói thêm thì là thứ nhất là xin cảm ơn quý thính giả đã đủ cái kiên nhẫn và cái rộng lượng để nghe cái phần tôi trả lời Nguyễn Ngọc Bảo. Và cái nếu điều thứ hai là cũng xin cảm ơn cái thời lượng là nó đã hết để tôi không bị tra tấn khủng bố bởi ông Nguyễn Ngọc Bảo nữa.
Xin cảm ơn anh thưa anh đấy. Vâng, xin cảm ơn anh đã tham gia vào cuộc mạn đàm Du Tử Lê cõi thơ trong cõi họa, thật là lý thú. Và cũng xin cầu chúc anh thật thành công trên con đường nghệ thuật có vẻ cũng còn mới mẻ mà anh vừa bước vào. Thì tôi xin nói rõ là thành công kể cả hai phương diện, thứ nhất là tài và thứ hai là tiền. Thế này thưa anh, thơ hay đó thì có lẽ không thể khiến anh trở thành triệu phú, nhưng mà họa thì có thể lắm đấy.
Nhưng mà sức khỏe cũng cần phải chứ.
Tôi không bao giờ nghĩ đến điều đó, nhưng mà anh cũng cảm ơn anh đã nói đến cái điều đó. Bởi vì cái hội họa nó tốn kém lắm anh bảo bước vào thì anh hỏi mới thấy rằng là rất là tốn kém. Khi tôi làm bằng vài thơ thì tôi có thể nhặt một cái mẩu giấy ở dưới đường hoặc là một cái bao thuốc lá đây thì tôi có thể viết xong một cái bài thơ. Nhưng cái hội họa thì nó đòi hỏi nhiều thứ lắm anh.
Dạ vâng.
Và thứ anh rất là tốn kém.
Dạ vâng, đồng ý.
Từ cái màu nó cứ tiếp màu rất là đắt, cái canvas cũng rất là đắt, và khi anh làm khung nó còn đắt hơn nữa thôi.
Họ
tính centimet anh bảo ạ.
Dạ vâng, đồng ý. Nhưng mà thứ nhất là anh là một nhà thơ, một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất của văn học Việt Nam. Thứ hai là tôi thấy màu sắc của anh đó và bức tranh của anh dưới cái nhìn của tôi đó thì thật là những bức tranh có giá trị nghệ thuật. Thì cộng về tên tuổi, cái thứ hai là về giá trị nghệ thuật, thì tôi nghĩ là anh sẽ phải sống thêm chừng 20 năm nữa để tiêu hết tiền anh, tiêu hết số tiền anh vẽ tranh, và anh cũng đừng quên chúng tôi.
Vâng, thưa anh. Tôi mong là được 5 năm nữa thì với tôi cũng đã là may mắn lắm rồi.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Thưa quý thính giả, trong 1 tiếng đồng hồ vừa qua, quý vị vừa theo dõi câu chuyện văn học nghệ thuật với chủ đề Du Tử Lê cõi thơ trong cõi họa. Dạ vâng, xin được xin anh Du Tử Lê một lời chào tạm biệt quý thính giả của đài ạ.
Dạ vâng, thưa tôi xin đọc lại là tôi xin rất là cảm ơn quý thính giả của đài Sài Gòn Houston đã lắng nghe cái phần trả lời của tôi ở trong vòng 1 tiếng đồng hồ qua, và nếu có điều gì nó sơ thất thì xin quý thính giả rộng lượng bỏ qua giùm tôi.
Và
xin cảm ơn quý vị và các bạn.
Dạ. Và có lẽ anh cũng mong gặp lại quý thính giả trong ngày Chủ nhật 7 tháng 10 sắp tới vào lúc 6 giờ chiều để có mặt trong đêm đọc thơ sống nhạc và nghe tranh Du Tử Lê, phải không anh?
Dạ, tôi cảm ơn anh Bảo và cảm ơn quý thính giả một lần nữa.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Cảm ơn quý thính giả. Nguyễn Ngọc Bảo và câu chuyện văn học nghệ thuật xin kính chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tháng tới.
Tôi xa người, xa hơi thuốc cay, ngày mai tình sẽ bỏ tình này. Chiều em không tới, hàng cây đã nghiêng xuống tôi, từng con heo may.
This is Radio Saigon, KREH.